Prabowo Dato. Di Bogota, Mendel, Mati Tang Bota, Hồ Thượng Tiền Hoa, Quý Sư Cô, Quý Vị Thiên Trí Thức, Bộ Phật. Sắp xong là có hai người nữa thôi. Không biết quý sư cô sao, quý vị sao nhưng tôi mệt nhòi. Có ai có ý kiến hay là có muốn nói về chuyện gì không? Có muốn cái chuyện gì đem lên nói không? Yes. Hôm nay ông nói buổi sáng sao mà khó, khó chú tâm quá tại buổi sáng. Buổi sáng lạnh quá. Thành ra cứ đoạn tưởng cứ nghĩ là mấy cái tay chân mình nó rụng ra luôn. Cái chuyện nó có ý như vậy đó, là vì buổi sáng nó lạnh ngắt rồi, mà nhất định cũng mở máy lạnh lên rồi máy nóng lên à. Thì phải làm sao bây giờ, không có phương pháp gì hết, giờ thì chịu cái lạnh thôi.
Đóng cửa
nó ấm hơn tí xíu nhưng mà vẫn còn lạnh như thường. Tại vì chuyện sáng ấm lạnh là tại vì ông thiếu ngủ. Mình kể cho nó thiếu ngủ không sao. Làm gì được bây giờ? Mình đi gì? Hoặc là mình độn áo quần lên. Hồi tôi bên Canada, giá nó đại, nó lạnh dễ sợ lắm. Thành ra nó lạnh hơn đây nhiều. Thành ra mỗi lần vào cái phần điện là cái mùa đông là thấy mấy cái bà mặc áo đen mà toàn áo nó phình ra. Ở trong là toàn đụng áo thôi. Nếu mà làm như vậy thì mà sẽ bỏ qua cái cơ hội để mà dụ con. Có thể nói cho người biết là nếu như mình chịu lạnh á, lâu, đủ lâu sẽ hiểu. Có những cái mà tôi có thể dạy được quý vị, tôi có thể nói thẳng được, tôi nói là làm này làm nọ. Có những cái quý vị phải tự cắn răng chịu nhẫn cái đó thì mới thấy, mới hiểu được. Tại nếu tôi giảng cái gì thì quý vị làm cũng không được. Những bài học đó là phải tự earn, tiếng Việt là gì hả? Từ làm việc thì mình làm ra tiền mà gọi là earn. Mấy cái gì lúc có những bài học mà quý vị phải dùng sức mới thấy được cái bài học. Đúng chưa? Không thể nói được, nói cái gì không hiểu được, quý vị phải làm thấy được. Cái đó là cái mà những cái bí mật về cái nghề dạy mà quý vị không hiểu được. Phải làm mới thấy được. Ông Tuyên Hóa đọc sách ông, tại vì tôi cái duyên tôi là ít gặp ông, thành chỉ đọc được sách ông thôi. Cái mạng tôi nó nghèo, phước tôi không có phước. Đại đệ tử Tuyên Hóa toàn được đích thân ông truyền võ ông dạy, nên còn mình chỉ là gọi là ra ghi, mình chỉ được đọc sách ông thôi, chứ còn hỏi mấy cái lão quỷ đó thì nó thì có quỷ rồi, đồ rồi quỷ hết. Nó trả lời bậy bạ không. Cái đọc phí cả 7-8 năm trời cuộc đời tôi tu hành, tại không có ai hướng dẫn hết. 7-8 năm trời cực khổ tu hành mà tức dễ sợ. Cái vị tưởng tu mình không biết xếp bằng ra sao có đúng, mình xếp bằng có đúng 4 năm trời suy nghĩ không biết ra sao xếp bằng đúng. Mình nói tu mình không biết nữa, mình tu một cán năng mình tu, chứ còn hỏi có ai nói đấy, người hỏi người chuyển được. Hồi đó tu mà không biết là làm có đúng. Nếu như con được cái sự hướng dẫn như vậy thì tưởng tượng tu 7-8 năm liên tiếp mà cứ mò thôi, không biết đường nào đúng. Thầy này chỉ bậy chỉ bạ, mình tu trật từ bên ngoài đó rồi mình phải tu lại. Nên tôi quyết định là tôi khi mà tôi dạy học trò tôi, tôi sẽ tôi giúp họ hết, cho họ chỉ dẫn cho họ khỏi cái thiếu thốn đó, đỡ tốn thì giờ. Thành ra cái cơ hội này tu hành này á, là quý vị mà có cái vấn đề gì nên đề cập bàn lên mà nó đem lên đem ra mà nói chuyện, đừng có sợ nhé, không có cái câu hỏi nào tôi không dám trả lời hết, hỏi đại đi. Nếu không hỏi tôi không biết đường nào mò để giúp quý vị hết. Thành ra cái đừng có ngại cứ hỏi.
Phật bình thầy.
Ừ.
Thầy cho tại thầy con cho con được hỏi. Thì có vì khi hái cái đất của cái tay ấy, làm sao được thầy? Để làm sao?
Ừ. Thực ra tôi không chỉ là tại vì hiện bây giờ trình độ sư cô còn thấp quá, thành ra chỉ cũng vậy thôi, nó không chẳng khác biệt làm gì đâu. Trong tương lai khi mà tiến bộ có trình độ cao rồi, chẳng cao thầy sư cô rồi thì tôi chỉ nó bắt đầu nó quan trọng. Bây giờ thấp thì tôi làm lơ luôn, thành chỉ luôn. Cái tay á, là cái tay là mình không có gồng, cái vai mình không gồng, tay mình không gồng, mình để vậy thôi. Để mình tựa cái người, cái thân mình thôi. Xong hai tay mình chắp lại với nhau, chắp lại như vậy. Chắp nhất là cái này quan trọng nhất nè. Cái này cái đường này quan trọng, cái ngón tay cái rất quan trọng. Ăn xong rồi, lúc mình làm cái kiết trai đó, mình có thể tiếp tục ăn được. Tại vì mình khi có cái bận rồi mình ăn kịp rồi mình có quyền ăn được, không sao vậy. Yes. Nói cho rõ cho khi sư cô biết á, thực ra lúc mình kiết trai như vậy là mình chấm dứt cái bữa ăn của ngày mình rồi. Mặc dù cái giới nói là mình không được ăn quá ngọt, nhưng mà khi mình kiết trai là mình không được ăn. Tại nhà như là mình kiết trai xong mình còn 10 phút nữa mới tới 12 giờ chứ mới tới ngọt chứ gì. Xong Phật tử tới rồi cúng đồ ăn tiếp, nó xin lỗi cô xong rồi. Con bị xe khe xong tới trễ một tí. Nhưng con ngày con mới làm cái bánh là nó ngon, nó thơm dễ sợ. Cô phải ăn ngày hôm nay, ngày mai nó ngon rồi. Còn 10 phút ăn không kịp cái gì, có kiên ăn. Nhưng đều khi mình kiết trai cũng được ăn. Anh sư cô một lượng đúng, sư cô sửa tôi cảm ơn sư cô. Cái đối với người tại gia thì nó thiệt là quan trọng đối với người tại gia. Tại vì thiệt ra khi mình kiết trai là mình cảm ơn không người ta thành chàng đồ ăn mới sau này người ta đem tới mình ăn đó, thì mình không có cảm ơn vì cái đồ ăn mới đó. Nhưng thiệt ra nếu đồ ăn nó có sẵn đó rồi thì mình ăn thì nó cũng chừng đó thôi, mình thì nó không mất gì hết. Sư cô hiểu ý không? Người tại gia thì sao? Người xuất gia thì mình kẹt. Thì cái người tài gia cái kiết trai gì, cái kiết trai là gì là khi những người mà người Phật tử tới đem đồ ăn tới chùa tới cúng thì mình ăn dùng những cái đồ đó rồi ấy, thì mình hồi hướng công đức cho người ta để ta được mạnh khỏe, ta được mọi sự như ý. Hiểu chưa? Thành ra cái người tài gia mà khi mà người tài gia mà khi người ta làm kiết trai rồi xong người ta tiếp tục ăn á, ăn đồ ăn có sẵn đó thì không sao ấy. Chứ nếu chẳng hạn như đồ ăn mà mới đem vào chùa sau khi người ta kiết trai ta ăn cái đó thì cái đồ ăn mới không được hồi hướng, những người đem đấy không được hồi hướng nha, đó tội người ta chừng đó, cái thiệt thòi chừng đó thôi, nhỏ nhỏ thôi, chứ còn đối với sức gia thì nó nặng hơn. Ok. Để tôi giảng cho người Việt Nam nghe ta hiểu. Câu hỏi lúc mình xếp bằng á, mình xếp bằng á, cái chân của mình nó chân ở đâu? Cái này á là tại câu hỏi tôi mới dạy cái gì, từ cái này ít khi dạy lắm. Xếp bằng á là kéo chân sát đụng cái thân luôn. Đó là bí mật của xếp bằng, mình phải đụng. Thế tôi thường á, tôi xếp bằng để chân ở ngoài đây này. Cái chân xếp bằng á, đụng cái đầu gối thôi. Thường thường cái xếp bằng của tôi á, là tôi kéo luôn này, đụng thân luôn. Chẳng như cái nhóc thằng Lục đó, đừng vào một thành nó không biết cái đó, nhìn nó ngồi thằng chị nó ngồi cũng lâu rồi. Ngồi mới lâu rồi.
Anh thấy khi mà một ở trong cái trạng thái mà nó vọng tưởng nó không còn nữa, mà tự nhiên người mình nó đang nhẹ nhàng thì có cái cảm giác như giống như là người hồng hồng á, kiểu khi là được mà con mở mắt ra thì nó luôn hết. Mà nếu con nhắm mắt lại là con thể con rất là khó chịu. Thì cứ tiếp tục nhắm mắt hay nhìn một mắt này.
Nhắm mắt. Thì nhắm mắt thì nó lâu. Xong rồi tôi hỏi cô rồi kêu cô hỏi tiếp là cái chứng để tạo như vậy thì chắc từ từ sẽ rớt xuống tại chuyên hở đấy đó. Tôi nói nha, đương nhiên rớt rồi. Cô hỏi cô thầy có biết là mấy người mà chuyến chống cự ngoài kia đó, người ta nói là trèo chứng như vậy là tai hại vậy sợ tại chứng gặp nhiều người chứng bị hư rồi vào vì đường thiên. Nghe tiếng Huế có hiểu không hả Quảng? À, nghiệm thôi để tôi nói tiếng ngôn này. Tôi giảng cô là tiếp là cái cô hỏi tiếp là cái tréo chân vào như vậy chân nó bị hở từ từ nó sẽ rớt xuống như vậy. Mà thầy có biết rằng là mấy người mà châm cứu mà kia mấy người chuyên đi châm cứu tôi nói là họ gặp nhiều người cái đầu gối nó bị hư thành ra bị thiền phải tréo chân như vậy là rất là tai hại. Thành tôi hỏi ngược lại cô hỏi này, cô nghe cô tin không? Cô tin nhá. Cô nói là cô lớn người lớn có vẻ thông minh rồi sao mà người ta nói như mình cũng tin đấy. Thì tôi nói là cái mấy cái tuổi nó nói như vậy là tụi nói tầm bậy, nó đâu có thiền đâu, không bao giờ biết thiền cái gì. Không biết phương pháp thiền gì, không dám luyện thiền, nó dám kéo chân, nó tụi nhớ kéo chân cũng không được. Dám nói là mình làm thiền là làm bậy bạ. Nếu mà thiệt sự nó bậy bạ như vậy thì tổ sư mình đã vẹo chân hết rồi, tại sao một tổ sư mình không vẹo chân? Tôi con học trò nó kỹ sư, nó chơi thể thao nhiều quá thành hai cái cổ chân nó bị hư, nó phải đi giải phẫu xong rồi á thì nó tới nó luyện thiền, nó thì luyện khí công xong nó nói khí công này bị kẹt thôi tới học thiền rồi ông này tự cho sao học thiền tôi thì tôi bắt kéo chân rồi nó tới hỏi bác sĩ nó nói tôi kéo chân này cái cổ chân tôi nó đau làm gì bây giờ. Bác sĩ nói thôi đừng có thiền nữa, thiền nguy hiểm lắm, sẽ hại cái cổ chân mình. Trở lại nói với tôi, nói thầy ơi con thích thì nghe nó pháp thì con thích nghe nó vui lắm, cái điều bắt con ngồi kéo chân thì bác sĩ cho phép kéo chân, con sợ hư cái chân. Con nói là tôi cam go với ông là nếu ông ngồi kéo chân cái cổ chân con nó sẽ lành hơn, nó sẽ khỏe hơn, nó khỏe thì cái cổ chân từ ngày nó từ mạnh vậy. Cái cầu này là vừa tới cô học tôi dẫn tới người quen của tôi là thầy thuốc, mà tôi nó chữa là nó dùng bấm huyệt rồi nó cho nó không chơi thuốc, nó bấm huyệt nó điện tập này nọ để máy thôi, thành ra nó đỡ nhiều lắm. Xong rồi ông thầy thuốc đó, ông bạn của em tôi, ông thấy thằng này nó giỏi, thằng này ta truyền võ cho mày, ta truyền mày cách luyện công, ta luyện võ. Mà tôi cười lắm, mà trước khi mà tôi gửi nó tới là cái cầu này trình độ cao hơn kia rồi tôi mới gửi tới, cao hơn nhiều mình mới gửi tới cho nó chữa. Tôi ngẩn vậy sao, xong rồi ông này cũng đòi dạy nó thì nó mày học đi chứ tôi có sao, nó học đấy, nó cạnh nó thằng phiền nó học xong mà tôi không thích học liền phiền với thầy, con học cái đồ này xong con học đâu lợi, nó không hay học, người ta cái tâm muốn dạy mình cứ học đến sao đó. Sao nó học bây giờ học làm gì, nó giúp ông kia chữa mấy người bệnh. Nếu mà hỏi nói cô đừng nghe cho kỹ, giúp người ta chữa bệnh là nó hỏi câu hỏi nó, nếu mình giúp chữa bệnh như vậy thì mình có gánh bệnh người ta không? Nó gánh với ngồi xin nó đau là ráng chịu. Không có sức mà đòi đi giúp người ta, tưởng mình ngon tầm bậy. Điều sao cái thằng này nó khác, mình trẻ, nó trẻ là khác, cho nó đau đớn khỏe thì mình mới dạy nó được. Còn mình mà quý vị mà lớn tuổi cẩn thận, đừng có chuyện giang hồ, mình không có sức, phải hiểu như vậy. Đừng chuyện giang hồ không tốt, không đáng. Thì tôi giúp cực thiện đạo, tôi giúp người ta thôi, còn tôi không thích giúp giúp nói chuyện. Yes. Hỏi.
Thầy khi thầy tận cái cảnh nó khi nó ngồi được tận cái cảnh nó đứng lên, thầy nó nhấn vào tôi có không có kịp mà cái chân nó còn buốt chứ nó đứng lên một lòng tròn.
Hả?
Mà vơi bốn cái chân ra đã đứng đỡ và thầy đứng lên lên đó còn mò nó cố không kịp nữa.
Ok, mình chậm chậm ha. À, mình hơn cho vài thêm vài giây nữa. Ok. Hả? Buồn ra. À, thắc mắc quý vị, cái buổi tu này có nhiều cái phần lắm. Có nhiều cái phần, có nhiều cái pháp dễ sợ. Quý vị thích pháp nào, và quý vị không thích pháp nào? Có phần nào quý vị thích? cái mà chẳng hạn như tôi biết là cái phần mà tụng lẹ đó quý vị thích lắm không, phần lớn có người thích lắm, có nhiều người thích tại họ cái nhập định như điên, thành cái đó là cái phần mà quý vị thích phải không? Yes, cô nói đi, cô nói đi. Chú tâm đang điền nghe, đừng quên cái đang điền, ngôi này quan trọng, rất là quan trọng. Mình chú tâm đang điền mà mình nghe, hiểu không? Nếu mà không mình nghe trên này thì thường nghe trên thì nó không có hay bằng khi mà chú tâm đang điền. Thế thử đó đi. Kệ, cái chú tâm thôi. Trong lòng là chuyện tốt. Hay gì mà chê. Khi nào cái tâm mình không phải giữ được cái đan điền đó, cái đó là cái trọng tâm của mình. Mình muốn rời không được, làm gì mà giữ đó. Mình nghe cũng giữ đó. Mình ăn cũng giữ cái đan điền. Dù when you listen to the sound, your mind is still focused on your đan điền. When you eat, you still focus on your đan điền. When you talk, you still focus on your đan điền. Is it clear? Không phải riêng là riêng ăn hay là niệm Phật hay là mình nói chuyện người ta vậy, mình cũng chú tâm mình đang niệm nói chuyện, mình cứ thủ cái đó cái trọng tâm của mình không rời đang niệm. Yes, ông này ông nói thầy nói là dạy là đừng có tâm phân biệt, thầy đâu nói chuyện thích mà không thích. Tôi nói nếu mà cái chuyện tâm phân biệt là cái trên lý thuyết mình không được phân biệt, nhưng đều trên thực tế trước khi mình tới đó là mình phải có cái tâm mình phân biệt, mình thích cái này mình không thích cái kia. Thành bây giờ nếu ông nói với tôi mà thầy nói cái chuyện mà tâm phân biệt thích cái này thích cái nọ thì không tốt. Tôi nói là nếu như mặc dầu mình biết là không tốt rồi, nhưng điều cái thực tế bây giờ mình là mình có cái gì thích và cái gì mình không thích. Mà nếu nói mình không có gì thích cũng có gì không thích là mình đang hành cái pháp nó láo thì chú nghĩ thì sao? Yes. Yeah. Ông nói cái mà ông thích đó là cái gì cũng thích cũng được hết, nhưng được có cái ông thích là bữa ăn trưa ông thích. Thấy thằng nhóc mà nó điên dễ sợ. Mình tu cả ngày á là mình đợi tới buổi trưa, mình chỉ cần đợi buổi trưa để mình hưởng thọ một tí thôi. Tưởng lại cái tốt ha, quý vị đồng ý không? Mình tu lên phát cái ngày mình kinh lạnh cực khổ, mình đau đớn, mình mỏi mệt, cho mình hay bao nhiêu tới mình xả, ô tôi ăn ngon quá, mình thoải mái một tí đi, đúng không? tu phải có vui tí chứ, tu cực khổ cái này ai chịu nổi. Thì thông thường ta như vậy, ta tới bữa trưa ta thích ăn, ta đợi bữa trưa để mà thoải mái một tí, đúng không? Ai cũng vậy, tôi là như vậy, tôi thất là tôi chỉ đợi bữa trưa chứ còn làm tôi chỉ đợi bữa trưa thôi. Bữa trưa là cái ai tôi thích nhất á. Nhưng nếu cái tội ông này ý nói ông ấy giảm như tôi đó, ông nói đính cho tôi biết á, là thiệt cái ông này ông thích ông ăn ít lắm, ông ăn nhiều, thành khi người ta đưa đưa bắt là ông ăn thêm, ta thấy ông ổn, ông nhom á, thành cho người ta ăn nhiều thì ông này cũng khó chịu, ta ăn nhiều thì ông nặng, ông tu không được. Ông ăn ăn no cái ngay lại bắt lại cái nửa tiếng sau, nửa tiếng ông ngủ như là tội không? Cô kia cũng nói cô việc cũng bị người ta bắt ăn tại có ốm quá nên ngoài cái đi ăn buổi sáng, tôi nói đến buổi sáng cái cơ thể thấy đói thì nên đi ăn, đừng ép mình, không cần ép.
Rồi thầy, con cái tánh nó xấu giống mỗi một ngày nó không có đói mà tới giờ
nó
có người ta
muốn
kêu mình đi tới ăn.
Tới giờ nào? Mấy giờ?
Tới giờ, nhưng buổi sáng tôi không có đói mà không ăn được, buổi trưa không ăn được. Mà tới cái giờ đó có người ta lôi kéo mình tới ăn. Cho nó ngộ vậy.
Ma tham ăn. Ma tham ăn nó từ sáng.
Giết con ma đó mà giết hoài giết người.
Sao từ từ tôi muốn đổi cái đó đó, ngồi luyện võ cái bụi như thế nè,
tại
luyện võ đó, luyện công như tôi tự nhiên thế nè, tự nhiên
con
rồi
đó là còn cái tội
nữa,
đi dạng mặt thằng như vậy đó. Đi tới chợ hết xong rồi ăn rồi nó buồn ngủ quá chị, ngồi trên điện vậy nè cũng gục hoài, mà không ăn cũng gục hoài, mỗi lần ngồi đọc kinh như vậy nè cũng gục, xong đi thiền nó cũng gục, mà cũng nằm nó là chàng rồi, bây giờ nằm cái nó khỏe biết bao nhiêu, tới như vậy mà bây giờ thì nó bớt rồi, bây giờ mười mấy năm đó, nó cứ vậy hoài.
Tại vì muốn mấy cái vấn đề đó mình giải quyết vấn đề không khó đâu, để vấn đề là cái không phải là dễ, không phải là khó, cái không phải là khó là vì cái phương pháp nó khó rồi, không phải là dễ tại muốn luyện cái phương pháp nó đau chứ. Chẳng như cô mới tới thấy ngồi tí chịu không nổi,
ngồi cứ
chở cẳng thôi. Thành ra tùy cái tâm mình muốn luyện á, muốn giải quyết vấn đề đó, muốn luyện á thì sẽ được, còn tâm còn vẫn do dự nó, ôi trời ơi khổ cực quá, thôi tôi đâu cần làm chuyện này đâu, nói giờ nói quả nên nghe nè, nếu không giải quyết vấn đề đó trong tương lai á, bệnh nhiều, ăn nhiều không tốt, ăn nhiều không tốt, tao không hiểu chứ, ăn nó vui vậy thôi chứ còn đem với mình mọi người nè, tôi nói ví dụ nha, nói cho quả nên biết nè. Khi mà tôi mình nhịn đói như vậy, biết gì dễ xảy ra không? Con người không còn độc nữa, không cần đi cầu, xin lỗi.
Không gì?
Không cần đi cầu, đâu có độc đâu, hiểu không? Mình ăn đồ ăn vào nó còn độc không? Thành ra mình phải đi cầu, mình đẩy cái độc nó ra, trục cái độc nó ra. Còn mình không ăn, đâu có độc đâu. Thế nó chứng minh cho Quảng Ngân thấy rằng đó, cái đồ ăn nó độc dễ sợ, đừng có tưởng nó tốt đâu. Đúng, không đáng đâu, nó thiệt, nó vui miệng mà thôi chứ còn thiệt là mình ăn đồ độc mình xong rồi trong tương lai mình bệnh đủ thứ bệnh ấy.
Con cũng cắt đứt những cái đó hoài mà sao hiện bây giờ mười mấy năm mình luyện chưa được, nó ăn chay một buổi cũng ăn chay, bữa sáng cũng chưa được nữa.
Luyện cái gì?
Nặng cái gì vậy?
Luyện cái gì? Luyện ăn hay là luyện võ?
Bỏ
đi, mà cái
chừng nào
nó
ăn
rồi.
Giờ
còn
mấy ngày
nữa nè. Ok, khi tôi có câu hỏi mà phải không? Dạ,
Xài xài được cái nhỏ nhỏ ráng âm thanh được thôi, không cần đúng. Chứ còn cái kia nó trật, cái kia nó loại lại. Chân nó đau, cô chỉ nhìn cái đau, cái bóp, chân bóp rồi tới nhúc nhích tới nhúc nhích lại. Tôi mới nói là cười. Tôi mới nói là cái chân đau là chuyện thường nhiên. Về cái phương pháp mà đau đó mình chưa biết chấp nhận cái chân nó đau. Người thường đau tới mấy thầy các thầy dạy thì ta nói thì ta bỏ cuộc, nói tại cái đau quá không dám tu nữa. Còn tôi nói tôi chịu đau. Cái chịu đau, cái phương pháp chịu đau là như vậy. Mình một ngày mình chịu hơn tí xíu thôi. Tôi mấy trò tôi nó có mua cái đồng hồ, nó có gọi là cái bấm cái số đó, nó chạy nhẹ nhàng, nó biết ngồi được 5 phút chẳng hạn. Bắt đầu nó đau, nó chịu không nổi. Lần sau mua cái đồng hồ nó bấm, nó để 6 phút. Thì khi mà tới 6 phút mới muốn viền giữa gỡ chân ra, chưa tới 6 phút phải ngồi nó cắn ra mà chịu thôi. Nên mình luyện luyện cái thân mình như vậy đó. Thì từ từ 6 phút, rồi 7 phút, rồi 8 phút, 9 phút, rồi 10 phút, 11 phút tự động cái 1 tháng mình ngồi được cái tiếng đồng hồ.
Còn ngồi được nửa tiếng hoặc là 40 phút.
Nửa tháng
ngồi qua cái nó đau thôi, chứ nó đứng lên liền. Nhưng cái nó đau quá cái mình sánh đứng lên liền.
Thôi cô này, câu hỏi là tại sao mà mình tu thì mình phải luyện công, mình mới hiểu được tại sao mình cha làm sao mình trong khó khăn gì. Tôi mới nói là cái người mà đọc cái kinh, ta nghe lời giảng pháp, người ta không có luyện công đó, thì người ta chỉ hiểu được cái chữ trên mặt nước thôi, chứ không thấy được cái chiều sâu của cái chữ. Thầy cô nói ồ chiều sâu có nghĩa dạng như cái tâm kinh đó, nó nói là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa chiếu kiến ngũ uẩn. Chiếu kiến với ngũ uẩn giai phục, có nghĩa cái ngồi mấy người này không biết á, nghe nói dài dạng chứ gì nghe, là cái ngài Quán Tự Tại Bồ Tát á, ngài tu cái pháp môn bát nhã, pháp môn thâm sâu tên là bát nhã ba la mật đa, thì ngài mới chiếu kiến, ngài nhìn ta quán và quan sát cái ngũ uẩn và thấy rằng họ đều là không. Tôi nói cái câu bát nhã ba, cái câu tâm kinh đó, cái câu tâm kinh mỗi ngày mình đọc quý vị đâu có hiểu nó sâu xa đến chừng nào, nó sâu không thể tưởng đâu. Sâu chỗ nào? Tôi nói quý vị nghe là cái câu đầu tiên thôi, ý nghĩa nó hàm nó rộng không thể tưởng. Câu đầu tiên nói gì? Câu thứ là Quán Tự Tại Bồ Tát là ai? Một cái người đại Bồ Tát đã thành Phật rồi, đại Bồ Tát ta tu gì? Ta hành thâm. Hành thâm có nghĩa là làm một cái pháp môn rất là thâm sâu. Hành có nghĩa là phải làm, không thể nói. Mà hành á, cũng mà tu á, hành có nghĩa là tu, tức là luyện á, cũng luyện là phải luyện một pháp môn thâm sâu, chứ không phải pháp môn mà thôi không đồng chạm thầy mấy sư cô này. Chắc quê nữa. Thì ra đối với tụi tôi pháp môn chưa phải thâm sâu, không có hành, không cần hành cái pháp môn này. Thì cái người ta là một cái người đại Bồ Tát mà người ta hành, ta biết điều gì người bệnh, người đại Bồ Tát ta làm gì, ta hành, ta phải làm chứ không phải nói. Cái Việt Nam mà có tập rất là xấu là nói thôi. Mấy cô bà thân gặp tôi, thầy con là tu giỏi lắm, con tu được 3 ngày với thầy hành trường, thầy sám mặt với con luôn, có dám ngồi với tôi không? Dám ngồi tu với mình không? Rất là tôi mới tin cái lời nói khoe, gặp nó khoác lác thôi. Mình cười thầm bụng. gan mới dám ngồi đó. Ngày này qua ngày nọ tôi hỏi nó có gan, đừng nói chuyện đó, tôi giỏi lắm mà, tôi là tôi mới thầy để tôi là có công phu, tôi dễ sợ, tôi không sợ khổ đâu, dám ngồi đi mà cô sợ xanh mặt luôn như vậy. Cái Việt Nam có cái khóa chị nói mà tầm bậy không ai tưởng. Tôi gặp thầy cái đòi bịt thầy, mà thầy dễ lắm, bịt thầy dễ lắm. Thầy hỏi thầy nói mà không chịu làm thầy biết ngay, bịt thầy cứ bịt cái gì rất dễ dàng. Thầy nói này cần làm chuyện này không làm, thôi người này người bịt. Khi người đại Bồ Tát ta một cái vị có trí huệ, ta là ta hành thâm, ta tu một cái pháp môn rất là sâu xa, tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Mật Đa Bát Nhã. Câu đầu tiên nói mình rõ ràng, đâu có nói cái kinh đó là kinh rất quan trọng đại thừa, đâu có nói là đoạn quán tự tại Bồ Tát học cái pháp Ba La Mật Đa đó. Quán tự tại Bồ Tát tu cái pháp thâm sâu tên là Ba La Mật Đa. Dễ sợ không? Kinh nó động hơn hai đôi vì đâu có để ý đâu. Cái môi đây tại vì em để ý thằng này nên bài cái gì bữa nay coi có phước cũng nó chín rồi, tôi bắt đầu giảng kinh cho cái gì nghe nó có ý nghĩa. Dễ sợ phải hành cái pháp, phải ngồi treo cái chừng này. Không treo cái chừng này ráng mà chịu, nó hoài không nên nhở. Phải hành. Hành gì? Cái gì có cơ hội gặp một cái phương pháp ở đây tu hành, tôi nói thiệt cái gì, nên nói mà hơi khỏe hoàng thì phương pháp tu hành rất là thâm sâu. Không nói trước được, tại nói cái gì cứ hiểu hiểu thôi, chừng nào tới tôi mới nói. Đấy, nó rất là thâm sâu. Thành ra không tu thì không bao giờ biết, không biết bao giờ nó sâu, nó thâu, nó sâu. Quý vị phải chứng minh cho tôi rằng là quý vị có thành tâm không tu pháp thâm sâu. Tôi đâu có dạy chuyện cái gì khơi khơi vậy nè. Dễ hả? Cái gì dễ hả? Tôi trầy vị tóc bại tôi mới thấy được cái này. Đúng là cho tầm bậy được. Ông thầy tôi, ông bác tôi trầy vị tóc bại chết lên chết xuống với ổng. Nói mày cứ về, mày cứ hoàn tục cho tao coi. Mày hoàn tục của mày không thấy được cái này. Ráng chịu. Thấy không? Phải hành, mình phải làm. Không muốn nói, mình làm là sao? Mình làm thôi, mình muốn nói. Thế. À, có ai có thắc mắc gì nữa không? Yes. Và bây giờ ngày lần đầu tiên bà gân đó, bà ngồi đó, sao bà ngồi xuống cái eo nó đau, xong chân nó đau, cái chân nó đau luôn, xong lên đi ngồi, xong xuống ngồi lại. Nó xấu bài thôi, nó xấu bài thôi. Bà nghe qua bà than là cái đời bà ngủ không được, đêm ngủ được 1-2 tiếng, không biết làm sao. Nói gặp có thầy thuốc để bà bốc cái một con tha ngồi to là ngủ ngay, ngủ như chết luôn hả? Phải chứ cô, có thuốc đó, cho thuốc uống ngủ ngay như chết luôn, đúng không? Okay. Cái tôi nói cái đó dễ lắm. Thì tôi trước tôi bị bệnh như vậy, tôi tu một cái nó hết rồi đó. Tôi luyện công hết là cái anh thích cái đó về chữa đó, thì tôi không gì vậy. Thì nó không biết nói chuyện bà sao, nó tối bà ngủ chung với cháu bà trong phòng đó. Cháu hồi sáng nó mặt bằng xuống gặp tôi mặt nó phờ. Nó nhìn tôi thôi hôm qua bà ngáy cả đêm. Tôi nói con nhỏ nó mới tới, nó thầy giáo nói cái gì tôi bố cái gì nghe nữa. Ê, cô này cô thầy giáo dạy chúng tàu cái gì đó nghe. Bà sư cô biết cô này thầy giáo rồi, biết không? Cô biết cô này thầy giáo không? Thầy giáo của cô đó. Cô này á là nói tiếng tàu, cô nói mà rất là rõ, mà rất là hay, giọng nó líu lo dễ sợ. Giọng là giọng người bên tàu chính tông đó. Chính tông. Tôi nghe cái giọng cô nó hay dễ sợ. Hay hơn rất là hay. Thành quý sư cô là phước lớn lắm đó nghe. Lúc mà tôi học không có người dạy tôi những cái này. Cái căn bản cô này dạy cái gì phát âm này nọ, cái phát âm thanh rất là rõ ràng mà rất là sang trọng. Có biết không? Rất là sang trọng. quý hơn thầy tưởng, cái sư cô của nhà Phước, mấy quý sư cô lớn hơn thầy tưởng. Thế cô này, cô thầy giáo này, cô nghe lời của cô này giữ được cái quả đời quả của ông hằng của ông Tiến Hóa. À, tôi dụ cô là ngồi chịu đau đi, cái ngồi đau quá, ngồi cắn ăn rồi chịu đau. Tôi nói cô cũng không biết luôn nữa. Tôi mới hét một câu thế này, cô nghe tôi nói không? Thầy nói gì? Cô có biết á, bây giờ cô mới hiểu là lại sao? Cô biết, cô hỏi chân nó có đau không? Đau thế sợ, đau điếng mà, đau điếng. Cô biết, cô đau điếng đến độ mà cô không nghe lời tôi nói với cô nữa không? Nghe hả? Cái đó gọi là gì? Hải Tình, cái đó gọi là gì? Cái đau điếng đến độ mà không nghe được, cái tai nó ù luôn. Cái đó gọi là gì? Cái đó là cái tâm mình nó chỉ chú tâm được cái đau thôi, nó chú tâm nó nghe được, nó không còn nghĩ cái gì cả. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là bước đầu của thiền định, ngay ngưỡng cửa của thiền định. Hiểu không? Hả? Cái cô này mấy ngày cô tới gặp tôi là tại vì cô tới cô hỏi cái vấn đề cá nhân của cô, là có mấy bồ người bồ sắp cưới, cái chồng sắp cưới rồi nó bỏ nhau này nọ, rồi nó cưỡi lò nhau, nó đau khổ, nó điên, nó đau khổ, nó rất là đau khổ. Tới nói chuyện tôi ngồi nói chuyện trong mấy tiếng đồng hồ, xong rồi mấy ngày liên tiếp, xong rồi ngày hôm qua tôi nói nhiều quá tôi về ngồi thiền giùm tôi một tí. Tôi nói vì tôi phải đi, tôi chỉ học trò tôi chỉ cô ngồi thiền. Cái cô này, thôi tôi cũng đi rồi, cũng đi được. Ngồi lại đây, ngồi lại đây học tụi nó cách thiền, về luyện như tôi. Nó về, thằng ngày này tới nó thắc mắc, nó hỏi, ví dụ là mồi chịu đựng chịu cắn gần đầu. Thì bây giờ cô mới nói là, thế ra cái đau chân này còn đau hơn là bị chiên xe bỏ nữa. nó bỏ PMC bỏ nó để nó đau đớn vậy sợ. Và nó đau hơn bây giờ nó cười nó nói, tại vì tôi mới hiểu là cái ý của thầy. Thầy bắt tôi chịu cái đau này để cái đau kia nó không nhầm gì nữa. Ok.
Chuyện
thông thường lắm, tại vì khi cái gì cái loại cơ mơ khác nhau, có loại mơ gọi là cái một loại mơ mà Ngọc nói đó là cái loại mơ gọi là mơ tiên tri đó. Tôi tới mình thấy được cái chuyện nó sắp xảy ra, nhưng điều đó truyền thống, cái đó không có gì mà phải lo đó. Tại sao chấp trước vui không vui làm chi vậy? Nó mơ là chuyện mơ mình thôi.
Buồn buồn hoài biết là mấy ngày nữa là có chuyện gì xảy ra.
Mà chưa chắc nó xảy ra. Mình không biết được cái đó, cái nào là tiên tri mơ hoặc cái nào là hoàn toàn được. Mình không biết được. Đâu cần đâu mà lo. Đâu phải nó toàn hoàn toàn là vui, nó hoàn toàn nó xảy ra đâu.
Mà
nó
hay đúng.
Phần lớn nó hay đúng chứ đâu có nghĩa là hoàn toàn đúng đâu. Thì như vậy mình chắc nó làm gì? Nó xảy ra thôi, nó không xảy ra thôi. Bây giờ nếu mà nó xảy ra thì mình phiền não, nó không xảy ra mà ngồi nó cũng phiền não. Trời ơi, tôi mơ được rồi, bây giờ tại sao bây giờ nó mơ ý trúng như lúc trước nữa, mình có loại phiền não khác đấy. Dễ nhất là nó xảy ra không xảy ra mình cũng không phiền não mới là đúng. Đúng không? Quý vị không biết cái gì, tôi thích cái nào, tôi không thích cái nào. Vì sao? Tôi với cái tâm tôi phân biệt tôi còn nặng lắm. Quý vị biết tôi thích cái nào, không thích cái nào. Cái gì? Không nói biết mới hay, còn nói mà biết thì đâu có gì hay đâu. Nghe thì cũng nói được.
Mình thay nhau nói lại trước á.
À.
Mình lên máy thì cho nên thầy nó ngồi được thành cái bóng của chúng mình.
Ngồi nào?
Chú mà chú nhất trí này.
À.
Chú bảo chú nhất trí ấy. Nó để lên nhà. Liên là bây giờ thay hệ tập hồi là cái đuôi được đó. Ngay mà nó nói đến cái việc tây dân má thì cái bóng nó để thôn luôn.
Ừ. Và như là đi hệ cầu phổi là cái chuông đuôi chuông là đất đó. Ok, tôi đang nhẹ nhàng.
Không còn nghĩ thứ này vậy ta mới bán được cái mới chứ xài hoài đó là ta phát hiện cái chuông
nó xài lỗ bây giờ không nghĩ nó hơi lượng mua nó hết. Bản thân của bạn lượng bán với bạn 15 ngàn đó, cái miếng
chế.
Bảy 15 ngàn là tầm 8 năm trước, bây giờ cũng là 20 ngàn. Có vàng đó. Người sư cô đừng tin tưởng, giống như mấy ông thầy mà cô bảo lãnh coi đó. Cái đắng ngậm ngùi. Tôi đâu biết gì đâu. À, cái nghiệm cay như cay đắng. À. Mình cay đắng cái khác mình vẫn hiểu, mình cần cái kênh cay đắng kinh nghiệm là mình hiểu kinh nghiệm đó, chứ còn họ cay đắng kinh nghiệm mà vẫn chưa hiểu. Anh chọc vừa vừa thôi, sư cô đừng giận tôi cũng bị. Yes. Hôm nay em hỏi là người nó làm như vậy, chứ không làm ru. Nè, Hải Tình, tôi có Hải Tình, ông đỡ ở đây 5 ngày, cái chùa này 5 ngày liên tiếp, ngày đêm. Ông làm run, sao ông run? Ông ngoại bây giờ sao gỡ cái lạnh bây giờ? Tôi nói thấy cái chịu đựng lạnh từ thì hiểu mới thua đoán được. Nhất định không chịu thua. Hỏi là cái gì? Lần này hỏi là chịu. Bây giờ thầy cứ chỉ con cách phương pháp này để mà chẳng chú tâm đăng điền gì để mà không tạo thêm cái nhiệt của người con nó lạnh quá. Hả? Đâu cho đắp mền đâu. Đâu cho đắp cái nước nóng đâu.
Sao chịu được thân lạnh ai cũng phải đắp mền.
Bởi vậy, bởi vậy là tôi. Người ta chịu được, người ta mới để cái đắp mền. Còn đắp mình không đắp mền mình mới hiểu được tại sao mình cần đắp mền. Tùy người tu có thể chịu được. À.
Thế con thấy tại vì con không ở nhà học thành, giờ kinh luôn, giờ lâu rất con có đi qua mà thầy học thấp thì con không có tham dự gì nữa, thì thấy cái địa điểm chỗ đây mà sao nó ấm cúng dữ lắm. Chứ thì con đi trong cái kinh luôn mà trọ ở cái mùa lạnh đó, ngồi không được một chút xíu luôn. Lạnh thôi, không có thiếu gì nhẹ, ngồi không có được ở trong kim lương.
Lạnh buốt.
Lạnh thì là lạnh vậy đó. Mà thấy mấy sư cô là cũng tội lắm, mở hết mở này mở kia, tôi thấy cái đẹp là lạnh.
Mở hết gì mấy sư cô là đụng áo đầy vậy.
Tôi thấy ở đây.
Sư cô đụng ba bốn cái lớp áo lên. Rồi đụng nón, rồi mắng tất, rồi nọ đủ thứ.
Thấy cái chùa này là thấy là nó ấm cũng dễ sợ luôn.
Thành sư cô mới hiểu tại sao mình muốn mình giảng kinh á, lúc buổi tối giảng kinh mình bật cái ý cho người ta ngồi ta nghe, Tại vì người ta không luyện với mình, ta cho người ta cái cơ hội, ta ngồi, ta nghe, pháp được. Chả mấy bà cụ mà lớn tuổi nó đâu có chịu lạnh nổi đâu, mình đâu bắt người ta làm gì. Thành mình phải uyển chuyển chứ, đúng không? Mình tu là tu cho mình thôi, chứ người ta tới, người ta cầu pháp, ta nghe pháp thì mình mà cho ta cái cơ hội để mà ta ngồi vừa khi còn lạnh quá, đâu phải điên như mình đâu. Phải thông cảm một tí. Tôi đồng ý cái đó là cái mà tôi nghĩ là mấy cái phía kia nó hơi cực đoan một tí, họ hơi quá gắt một tí. Tôi nghĩ là mình phải uyển chuyển, tại vì tùy sức mỗi người á. Chứ không phải là ai cũng chịu cái lạnh nổi đâu, mà làm như vậy là ai mà dám tới cái chùa nó thiệt. Cô mình bây giờ mình nói chuyện tầm phào, mình nói chuyện tầm phào với nhau nghe, đừng nhắc lại người khác nha. Cái chùa đó bây giờ mấy người ta tới đâu có đông đâu, phải đổi cái đường phương hướng. Phía sư cô phải hiểu cái chuyện đó, mình phải tùy duyên chứ không thể nào ép người ta được hết. Những người hàng những đứa nhóc này tôi bắt cho nó lạnh để cho tôi dạy nó cái bài học về cái lạnh. Còn mấy người khác nó đâu có muốn học cái bài học lạnh đâu, bắt nó chịu cái lạnh đâu có được. Đồng ý không? Nhất là mấy bà cụ, mấy đứa nhỏ buổi sáng tới hai đứa nhỏ tôi giật mình, nó dám ngồi một lạnh, không ai làm gì hết, bật nó lạnh cho tụi nó mấy rưỡi cho nó nhé. Rồi nó bình cái sao mẹ nó chửi rủa, nó trời cái chùa vậy, đem con cái chùa, mình đem cháu cái chùa, nó trồng tí phước, nó đem bình về nhà, đúng không? Mình phải uyển chuyển. Thành cái đó là cái mà tôi nghĩ là cái mấy cái phía bên kia họ thiếu cái uyển chuyển đó. họ cứng quá như vậy là cái người mà họ giúp được ấy, không nhiều. Mình phải mở rộng ra, mình phải người ta được theo chừng nào đó mình khuyến khích người ta tu, chứ đâu phải là ép người ta một cái khuôn đâu. Cái đó là cái huệ của mình đó. Cái huệ ở cái chỗ là mình có thể đẩy người ta tới cái tột cùng của người ta thôi, xong mình phải ngừng lại. Còn mình đẩy quá người ta sẽ gãy, ta chịu luôn rồi đó. Như già như cái quả nó nói này, tới chùa nó lạnh như vậy ai cũng vô, ai cũng ngồi rồi như bệnh làm sao bây giờ, đúng không? Người biết chứ. Nhưng mà buổi sáng nó hỏi tôi buổi sáng bật mấy sưởi đâu, nó không, tôi không bật. Vậy cái cô một lượng sao bật cái khí lên cô ở chừng nào cũng đừng lo cô đó, cô không mất cỡ như tụi bay đâu. Cô mà thấy mà cần bật là cô bật à, chứ còn không cần hỏi nữa. Cái con tụi mình á, mình cần bật vào sửa buổi sáng, tại đâu có ai đó. Trừ khi có mấy bà cụ mà ở lại bên đêm đây mà bà lớn tuổi này họ, thì trong phòng mình chắc chắn trong phòng bà mấy cụ phải ấm để cho nó nghỉ được. Ra đi buổi sáng bật mấy sửa cho mấy cụ, cho mấy cụ ra được thật nhiệt. Cho nó lạnh quá mấy cụ dậy đò ngủ thêm, mấy cụ cũng mất cái phước mấy cụ nữa. Hiểu không? Mình phải uyển chuyển như vậy đó. Mình giúp người ta tu chứ đâu phải mình ép người ta được. Cái pháp khác biệt của mình á là mình giúp người ta, khuyến khích người ta tu chứ phải ép người ta tu. Quý vị muốn ăn ngày 3 bữa cũng có vấn đề á, ăn ngày 2 bữa, 4 bữa, 5 bữa, 10 bữa, tối tôi đâu, tôi không có gì hết. Tại cái thân quý vị đâu phải thân của tôi đâu, tôi đâu có khé. Tôi không cần biết. Để cái duyên cái gì mà nghĩ là cái đó nó quan trọng như vậy thì làm thôi, gì đó. Mình đâu ép quý vị, không ai ép hết. Cái đó là uyển chuyển. Chứ còn cứng rắn quá mình sao mà độ người ta được, giúp người ta được. Sức người ta được tu có 10 phút, 2 tiếng hồ, 3 tiếng hồ thì giúp người ta tu. Chứ làm quá thì người ta ai mà tới chùa, ai mà dám cầu pháp, ai muốn đi học, đúng không? Nghe được một tí, tới được có đủ bây giờ có 5 phút, nửa tiếng hồ, 2 tiếng hồ tới mình nghe pháp, mình thấy mình tới một cái nó lạnh ngắt à. Ai mà chịu nổi, ai mới ngồi. Tội Phật tử. Sư cô đồng ý không? Cái chuyện khác nữa, mình khác nữa cái chỗ là mình cởi mở người ta nữa. Mình tới chùa mình cởi mở, chứ là cái như cái chùa, như cái chùa như kia tới mặt cứng lạnh như là đá vậy. Ông đừng thắc mắc, ông có đòi nhìn ăn hoài mà tôi cấm, không cho nhìn ăn. Ông hỏi với cái em gì ông mấy cái tại sao chống cái lần nọ, thì ông nói tôi nói là bên người xuất gia thì tôi ăn ngày một bữa là tại vì bữa trưa ăn buổi trưa mình thích ăn buổi trưa, tại ăn buổi trưa người nó ấm lên. Ở mấy chỗ lành mấy sư cô mấy vừa chim luôn mấy vừa vào Phật đó. Buổi ăn trưa đó họ quan trọng những sự tại vào phòng nó ấm, cái đồ ăn nó vào nó ấm ở trong luôn, thành ra họ người nào cũng thích tới buổi trưa đó. Người nào cũng mong chờ mong cầu tới ngày tới buổi trưa đó. Như đều thì lúc ngồi trong ăn sướng hay sao, tại nó ấm, nó vừa ấm vừa ngoài vừa ấm ở trong. Ngược lại những người xuất gia tại sao họ đi làm Phật nhà họ tu, tại sao họ không ăn buổi sáng? Không ăn buổi sáng tại ăn buổi sáng nó sẽ ấm người lên, đúng không? Nó ấm người lên đó thì mình đâu cần tu đâu, mình đâu cần dùng công để mình chống lại cái lạnh đó. Thành khi mà họ không có cái đồ ăn ấm trong cái bụng đó, thì phải tìm cái phương pháp khác để mà chống lại cái lạnh, tạo hiệu chống cái lạnh được. Phương pháp như vậy đó. Nên tùy mỗi người, đâu phải ai cũng không muốn cái chuyện đó đâu. Có nhiều người nói, tôi đâu muốn chống lại làm gì, tôi muốn tu thôi, tôi muốn tụng kinh, tôi muốn niệm Phật thôi, rồi bắt tôi cho chống lại làm gì. Thế đâu có sao. Nói tôi như vậy, tôi để tôi tu như vậy, sao ép người ta phải chống cái lại. Vô duyên lẻn xịn. Mình tu chưa xong, cứ ép người ta theo kia phương pháp mình. Mình thoải mái, tại vì mỗi người có cái khuynh hướng tu khác nhau, mình không nên hẹn ai tu phương pháp gì hết. Tu quý đôi đôi cái khác biệt của mình đó, ở chỗ là cái tu cực tu khổ không biết tu nhưng đâu ngán đâu, nhưng đều mình không bắt ai tu như mình hết. Mỗi người có cái khuynh hướng tu khác nhau, để cho tu thôi. Tu là quý rồi còn đòi này đòi họ, cái bắt người theo tu cho mình mà nó giúp. Đối với tôi đó nó có tầm thường. Ông hỏi là tôi thầy tính nhịn ăn bao nhiêu ngày, tôi nói là tôi nhịn ăn đến lúc nào tôi chịu cũng nổi thôi, thì tôi ngừng lại. Tôi trước trước tôi tính nghỉ 2 tuần rồi, tôi nói mỗi ngày từng ngày, lúc bắt đầu mở, mới bắt đầu tôi ngon lắm, nó ôi 2 tuần ngày hôm nay mình thôi, ngày mai mình ngừng được rồi, đủ rồi. Mình cần chứng gì cho ai hết, đồ ăn nó ngon rồi nó thơm, mình cực khổ đủ rồi. Bây giờ ông ngoại tôi mới nói cái gì nè, cái phần tôi không thích nhất cái tu này, quý vị có biết phần nào không? Lạy Phật, tôi không thích. Thường ngày tôi thích lạy Phật nha, quý vị biết đó, lạy Phật tôi thích lắm, nhiều tôi không thích nữa. Lại còn chừng nửa tiếng tôi muốn xỉu. Đâu có đường đâu mà lại. Người không có đường. Muốn lại phải có cái bất thiệp, nó phải đốt đường. Rồi ngày đầu như sao? Ngày thứ gì như sao? Ngày thứ ba như sao? Ngày hôm qua lại xong bắt đầu mình hơi choáng váng, hồi nửa chừng hơi choáng váng ngoài. Ngày hôm nay lại xong cái mình nhìn khôn, mình gồng gồng cái độ không choáng váng nữa, mình qua cái đoạn đó, mình phá được cái choáng váng đều qua cái đó rồi, sau nửa tiếng mình phải dồn đứng mà dừng chấm cái bàn để mà thở. Tại nó ngày tu là vui lắm, là tại nó ngói là tu ở nhà, là mình tu mình luyện võ như vậy, mình thấy mình mệt á, mấy chuyện làm chuyện tay chân không nào, mình làm được 5 phút không nào lên được. Cái hay chỗ này quý vị nghe, hay chỗ này là khi mình tự ép mình, chuyện nó xảy ra rất là lúc mình hết sức như vậy, cái chuyện hay đó, là tôi nhập định. nhập định như đi, à mình cách duy nhất mà gỡ là nhập định thôi. Hết hơi rồi, mình đi không nổi nữa, thành lúc mình đi mình phải nhập định. Ok. Thành mình đi mình nhập định như vậy, mình phải nhập định. Thành lúc mình cần nhập định một cái, lúc mình đi mình nhập định như thế, vừa đi mà nhập định luôn, tỉnh thoáng thoáng mà đi, vừa đi vừa tụng nó, vì đâu có biết đâu. Vào cái thế mình phải làm, cả nếu mình làm mình sẽ quỳ xuống, mình sẽ xỉu xuống. Tôi nói cho vị nghe, cái gì mà nhập định một cái, cái gì là trống trơn đúng không? Cái gì anh thấy ngừng nghỉ thế này, không đánh bỏ này, không ca này, tụng không lái, đúng không? À, còn nhập định tôi ấy, là vừa làm việc vừa nhập định như thế, cái nó khác nhau gì đó. Trình độ thì chưa hiểu cái đó. Lúc đầu phải là cái trống đó đã, xong thằng ngày thằng lên rồi mới thấy là mình nhập định, lúc nào mình nhập định cũng được hết. Tại nhà ấy mình tìm tùng đại cũng tùng như thương, mà cũng nhập định như thương. Không sao biết được. Mình không biết luôn. Không biết mình nhập định, mình chỉ làm. Mình nghĩ là mình chết, nghĩ là mình thế nào mình nhập định được. Thì cô là cô biết tôi nói cái gì. Cô đang ngồi chị đề từ chịu chị đau tôi mới giảm tiếp chị biết. Vì đau tôi mới nhận tiếp cho biết là cái pháp mà ngồi mà chịu đau nó hay dễ sợ, nó hay ở chỗ đó, hay chỗ là cái cơ thể mình á, mình khỏi nghe cho kỹ nữa, cái cơ thể mình á, cái khả năng cơ của cái cơ thể mình á, nó vô tận. Nếu mình sợ sệt mình không tu á, thì mình không bao giờ mình được khám phá được cái đó hết. Mình chỉ tin mấy thầy thuốc bậy bạ nói gì mình tin vậy thôi. Thế còn nếu mình kéo chân mình chứng nó đau quá, cái cơ thể nó kiếm một cách để nó phá cái đau đi, tại nó thích cái đau đó, nó tìm nó đủ sức nó phá cái đau đó. Để mình lúc đó mình hiểu được là mình có cái khả năng làm nó được, chứ mình đâu có thể nói được, có hiểu không? Cứ nói thôi con chịu được 45 phút, chịu nửa tiếng, chịu thêm mới thấy được, chứ còn chịu thêm 45 phút đâu nhầm nhé, mới thấy được 45 phút rồi, hiểu không? Ông tiêu hóa đây là pháp ông tiêu hóa đấy nha, cái phải pháp của tôi. Ông tiêu hóa ông dạy một câu thôi, lúc mà tôi nói hồi nãy ông thầy tôi đâu có dạy tôi đâu, dạy mấy học trò ông đâu có, ông học trò mấy họ hàng của ông dạy họ chứ ông thầy dạy tôi, thì ông tôi có học pháp không mà tôi đọc sách thôi chứ đâu có ông đâu có dạy thẳng tôi đâu. Thì pháp đọc sách này không có dạy gì thiền á, ông nhớ ông thiền pháp sư thiền sư mà không dạy gì thiền á. Xong rồi ông nói câu ông sách ông nói là hôm nay dạy tôi sách chỉ nói là ông biên nó là mình nhận thế đâu đi, mà đâu học trò ông đâu có ai giảng tôi nghe biết này là đâu ai giảng tôi nhận cái đau cái gì đó. Bây giờ sao tôi hiểu bây giờ tôi ngồi tôi nhận cái đau tôi mới hiểu được, chứ không nhận cái đau sao tôi hiểu được. Nếu tôi không hiểu được cái nhận cái đau sao tôi dạy cái gì được? Bởi vì cái tuổi học trò của ông Thiên Hóa không ai mấy cái dạy cái pháp này, không mình tôi dạy thôi, thiệt cái gì, không ai dạy mà không ai dám dạy nữa. Dạy vật tử nó chạy hết, mất hết lợi tức, chạy đi, thèm lợi tức tôi ấy, giỡn thôi.
Question.
Nó gọi là mệt quá, không có giảng. Nói cái gì nghe chuyện vui đó, chuyện nó hơi tầm thường, để chắc cái chuyện nó chuyện lạ. Tại vì năm ngoái mà tôi đi San Jose tu hoàng pháp á, tôi dạy thiền, tôi giảng kinh á, tôi cũng cực vậy, sao cũng mệt chứ sợ. Tại mà tối thứ bảy, khuya thứ bảy là tới mướn chiếc xe xăng lái đi. Hồi đó xăng là 4-5 đồng một galon. Lái một bình xăng đi lên đó thì xuống lại 200 đồng. Quý vị nghĩ tới dạy lớp thiền mới dạng kinh họ cúng 200 đồng không? Không cúng đâu, cũng là cùng chơi rồi. Lấy tiền để xài chơi rồi. Tôi vẫn xài tiền luôn ngán không? Tôi nói tôi nghĩ là tôi có chừng bao nhiêu tiền đó, tôi xài hết cái tiền xong tôi không dạy, nhưng không đi xong tôi về. Tôi giảng gì, có tôi xài, không có tôi không xài thôi, ráng chịu. mình vui mà đi sang xe là khuya thứ bảy là tới lái tới lái lái tới cái chỗ mướn xe, xong rồi mình lái đi sang về, xong mình lái về hai chục tiếng đồng hồ liên tiếp nữa. Tới đó kia dạy thiền một cái là tới đó là mặt mình nó cái da mình nó nở ra như là cái nước lửa vậy đó, thấy không? Tại mình mệt quá mà. Lại cái đêm mà nó nở ra vậy. Lúc mình mệt có vô chứ cô biết mà, quý vị biết mà không? Lúc mà người mệt á, người bị stress á là cái da nó nở ra, đúng không? Phải không, chưa không? À, thầy thuốc mà, hello tôi hỏi thầy thuốc chứ nhiều khi tôi đâu có biết cái chuyện này, mình chỉ quan sát thôi. Xong rồi mình dạy xong rồi thì mình tới khoảng chiều mình thờ. Thành thường tới buổi trưa hình như buổi trưa tôi nghỉ tranh, hình như tôi ăn nè. Thành ra mình buổi trưa mình không ăn nữa. Thành ra tới giờ giảng kinh một cái, một giờ trưa giảng kinh một cái mình phờ rồi. Cái nào mà lại cái gì cũng biết lại với sợ là tại vì lại với sợ là một giờ tới trưa một giờ mình hết hơi hết chịu quá rồi, thế mình ngồi mình phải giảng kinh một giờ đến ba giờ như thường ngày, ngồi cái ghế một cái ngồi trong vài phút, khi mà thỉnh pháp xong một cái ngừng phải là ngay. Tại sao vậy?
Được giúp
cái mà lạnh thế mới đói là mình tự chọn, chứ còn lúc mình tới ngồi đây rồi mình đang làm gì? Đang làm mình giảng cái lời của tổ sư mà giúp mình chứ. Tôi cứ tư cách tôi hiểu cái lời của tổ sư được, nó thiệt cái gì? Tôi luôn tu bao nhiêu sao mà dám nói là hiểu được? Mà khi hỏi mấy câu hóc búa sao tôi trả lời nữa đâu? Hỏi toàn lời ở hư vân này ông Trương Hoa này ông này nọ đại tổ sư nói chuyện mà hỏi tôi vô duyên hẳn xẹt. Hỏi gì hỏi tổ sư chứ hỏi thằng óc con hỏi, đúng không? Mà sao mà tôi trả lời nổi? Thì phải có người giúp tôi mới dám trả lời, mà không có ai giúp sao tôi dám trả lời? Ngồi xuống một cái mình khỏe, tối nào cũng vậy, mệt thì mệt thôi, đi hiểu cái rồi xề cũng là ngã luôn. Sao ngồi xuống một cái thỉnh pháp xong người khỏe lắm. Không dùng con người phản, có người trời đó. Cái gì mơ, cái gì đòi là toàn là cảm ứng rồi nọ. Tôi đâu dám, tôi dám đòi cảm ứng, tôi xin làm việc thôi à. Rồi họ thương hại, họ mới giúp thôi chứ còn chứ đâu có xin họ đâu. Thế tôi, quý vị đừng nói cái gì là thỉnh pháp, tôi không đến thỉnh pháp nữa. Tôi 15 năm mà biết cái gì? Quý vị tu 35 năm, 25 năm ở 55 năm vậy. Mình tu 15 năm mình biết cái gì? Đúng không? Không có câu mình chứ. Sư phụ cứu con. Nó sắp hỏi con, nó sắp hỏi con mấy con hóc búa rồi sư phụ. Cầu cứu. Sí, tu nó thú cho đó. Mình cứ tu thôi. Nó chuyện nó xa kệ nó chạy ra, mình hết sức mình làm thôi. Đừng có tham, mình chỉ làm thôi. Cái câu hỏi này tốt lắm, rồi là hay lắm. Tôi biết có người hỏi thế này, thì tôi nói khi tôi nói giảng thế này, có người hỏi cái phần này, thì nó hỏi thì mình cái câu hỏi nói cái gì được cái gì hiểu. Cái khác của cái pháp đại thừa, pháp mấy pháp kia thì nó, cái mấy pháp kia muốn nhập định là phải ngồi xuống, phải tĩnh tâm. Còn cái đại thừa cái quan niệm khác, thành ra cái bên đại thừa, cái quan niệm đại thừa khác ở chỗ nào đó. Và nếu như mà cái gì phải ngồi yên nhập định được thì cái định đó nó hoàn toàn nó vô dụng, nó đối với được ai ha. Trong đại thừa mà vừa động vừa tĩnh đều có định ở trong, bởi cái đại thừa của pháp là nó sâu hơn nhiều. Thành ra cái lúc đầu phải hiểu, khi mà tu lúc đầu mình phải tỉnh, mình mới nhập định được cái giai đoạn đầu tiên. Từ 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 khi mà câu tu mà có trình độ hơn một tí thì mình phải hiểu rằng mình phải cần nhập định lúc mình động. Tại lúc mình như vậy mình giúp được chúng ta. Để phải có trình độ chứ đừng ngồi đừng có đứng hai từ từ em ơi mấy em còn thấp quá.
Okay, let's stop here tonight.